Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ trên kênh FM tần số 97,3 MHz. Trước hết chúng tôi cập nhật các tin tức thời sự vừa diễn ra trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị, chiều nay, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ làm trưởng đoàn thăm chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu 9. Tiếp đoàn, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9 cùng lãnh đạo các bộ phận trực thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 9.
Tại đây, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu thay mặt Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đến toàn thể cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu 9. Đồng chí Bí thư Thành ủy thông tin với Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều cùng các đồng chí trong Bộ Tư lệnh Quân khu 9 về những thành tựu đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố thời gian qua, nhất là năm 2023. Mặc dù trong điều kiện khó khăn, song dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, sự đồng tâm hiệp lực của nhân dân, Cần Thơ đã đạt được nhiều thành tựu về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh.
Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều cảm ơn Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã dành tình cảm sâu sắc cho Bộ Tư lệnh Quân khu 9, đồng thời mong muốn trong thời gian tới tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong xây dựng và bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn ngày càng vững chắc. Cũng chiều nay, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn. Thiếu tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9 và các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 cùng dự buổi họp mặt.
Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Thiếu tướng Hồ Văn Thái chúc mừng và thăm hỏi các cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác, thông tin một số nét khái quát về tình hình thế giới, khu vực và trong nước. Một số kết quả nổi bật của công tác quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân đội, Đảng bộ Quân khu 9 trong năm 2023, phương hướng năm 2024. Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9 tin tưởng các đồng chí cán bộ cao cấp quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác với bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, trách nhiệm, sự tâm huyết của những người đã dành gần trọn cuộc đời cho sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng sẽ luôn quan tâm theo dõi, góp ý và kịp thời cổ vũ động viên cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024 và những năm tiếp theo, xây dựng quân đội và lực lượng vũ trang quân khu ngày càng vững mạnh, xây dựng bảo vệ vững chắc địa bàn chiến lược Tây Nam Bộ trong tình hình mới.
Hôm nay tại thành phố Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Quân đội Nhân dân Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Bảo vệ bờ biển đảo Quân đội Hoàng gia Campuchia và Cục Phát triển Bộ Quốc phòng Campuchia tổ chức hội nghị tổng kết hợp tác năm 2023, ký kết hợp tác năm 2024. Tham dự có Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 9, Thiếu tướng Nguyễn Văn Tiền, Phó Tư lệnh Quân khu, Đại tướng Srun Sarun, Phó Tư lệnh Hải quân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ bờ biển, Đại tướng Dien Sarun, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Đại tướng Hong Vinon, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Hiến binh, cùng tướng sĩ, sĩ quan các đơn vị thuộc Quân đội Hoàng gia Campuchia.
Năm 2023, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và quân đội hai nước, công tác phối hợp hợp tác giữa quân khu 9 với các đơn vị thuộc Quân đội Hoàng gia Campuchia đã được triển khai đồng bộ, toàn diện, linh hoạt, có trọng tâm trọng điểm và đạt được mục đích yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Nổi bật là duy trì thường xuyên các cuộc họp, chủ động trao đổi thông tin văn bản và bảo vệ thành quả phân giới cắm mốc, tích cực tham gia có trách nhiệm vào các hoạt động tuần tra chung, giải quyết kịp thời hợp lý các vụ việc an ninh trật tự trên tuyến biên giới đất liền biển đảo, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác cùng phát triển, hỗ trợ tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần, ổn định cuộc sống cho người Campuchia gốc Việt.
Năm 2024, hai bên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân hai nước nhận thức sâu sắc mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia, tiếp tục đẩy mạnh và ưu tiên tăng cường giao lưu, hợp tác giữa các lực lượng tuần tra kiểm soát song phương, bảo đảm an ninh trên tuyến biên giới, biển đảo, giữ vững mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững, lâu dài. Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện đã có buổi tiếp đoàn Bộ Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia do Đại tướng Thong Tha Vinh, Phó Tư lệnh Lục quân làm trưởng đoàn đến thăm và chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thực Hiện cho biết, năm 2024, thành phố Cần Thơ đánh dấu cột mốc quan trọng khi thành phố tròn 20 năm trực thuộc Trung ương. 20 năm qua, thành phố đã nỗ lực phát triển toàn diện về kinh tế xã hội, đóng góp vào sự phát triển chung của vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Để đạt được thành tựu như hôm nay, bên cạnh sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân, còn có sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, trong đó có Campuchia. Đặc biệt, các địa phương đơn vị hai bên đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hai bên ngày càng tốt đẹp.
Đại tướng Thong Tha Vinh, Phó Tư lệnh Lục quân nhắc lại sự giúp đỡ quý báu của Việt Nam mà nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng, cũng như xây dựng và bảo vệ đất nước có được như ngày hôm nay. Ngài Đại tướng khẳng định chính phủ nhân dân Campuchia luôn ghi nhớ và mong rằng hai bên sẽ tiếp tục hợp tác và phát triển bền vững trong thời gian tới. Chiều cùng ngày, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia do Đại tướng Thong Tha Vinh, Phó Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia làm trưởng đoàn, đã đến thăm và chúc Tết tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ. Tiếp đoàn công tác có Thiếu tướng Vũ Cao Quân, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ, thành viên Hội đồng Quản trị của Bệnh viện, cùng đại diện Ban Giám đốc và lãnh đạo các khoa phòng bệnh viện.
Thay mặt lãnh đạo bệnh viện, Thiếu tướng Vũ Cao Quân đã trao đổi về kết quả hoạt động khám điều trị trong thời gian qua, cũng như tiềm năng triển vọng liên kết hợp tác trên lĩnh vực y tế và du lịch giữa Campuchia và Việt Nam. Qua 6 năm thành lập đến nay, bệnh viện đã tổ chức 80 đợt khám chữa bệnh, tặng quà miễn phí, tặng nhà, trao các suất học bổng, trang thiết bị cho hộ nghèo, gia đình chính sách trong ngoài nước với kinh phí hơn 26 tỷ 425 triệu đồng. Trong đó có 3 chương trình khám bệnh tặng quà cho nhân dân Campuchia với chi phí hơn 4,3 tỷ đồng. Thay mặt đoàn, Đại tướng Thong Tha Vinh gửi lời cảm ơn đến tập thể y bác sĩ của bệnh viện đã không ngại khó khăn vất vả đến khám bệnh, chăm sóc sức khỏe cũng như tặng quà và hỗ trợ trang thiết bị cho các địa phương và nhân dân Campuchia. Mong muốn hai bên sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động hợp tác trong thời gian tới.
Hôm nay, đồng chí Trần Thị Vĩnh Ghi, Bí thư huyện ủy Thế Lai cùng các ngành hữu quan đã đến thăm mô hình sản xuất lúa theo hướng tiêu chuẩn SRB, áp dụng cơ giới hóa gắn với liên kết doanh nghiệp tiêu thụ của hợp tác xã Phú Xuân ở xã Trường Xuân và tổ hợp tác trồng hoa kiểng ở xã Trường Xuân B, chuẩn bị cho Tết Nguyên đán 2024.
Tại cánh đồng 1,5 hectare lúa OM18 của nông dân Phạm Thanh Quang, một trong 212 thành viên thuộc hợp tác xã Phú Xuân, hiện lúa đang trong giai đoạn trổ chín và tổ hợp tác trồng hoa kiểng ấp Trường Khương B, xã Trường Xuân B với 42 thành viên xuống giống hơn 62.000 chậu hoa kiểng các loại, chủ yếu là dặn thọ, cúc mâm xôi, cúc Đài Loan, để phục vụ Tết Nguyên đán 2024. Lãnh đạo huyện Thế Lai đã ân cần thăm hỏi tình hình sản xuất của nông dân và mong muốn mô hình hợp tác xã tổ hợp tác tiếp tục được nhân rộng và thu hút nhiều nông hộ tham gia. Các thành viên trong hợp tác xã tổ hợp tác cần liên kết nhau để phát triển, góp phần giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận. Lãnh đạo huyện cũng yêu cầu địa phương cùng các ngành chuyên môn tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn nông dân liên kết với công ty doanh nghiệp, cũng như tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận với kỹ thuật công nghệ sản xuất theo hướng tiên tiến.
Sau thời gian tập trung thi công, vào sáng nay 22 tháng 1, thì đơn vị thi công công trình cầu thủy lợi giữa hai tiến hành hợp long đơn nguyên trái, đoạn thuộc phường Trường Lạc, quận Ô Môn. Công trình xây dựng cầu thủy lợi giữa hai là một trong năm cầu thuộc gói thầu số 17 dự án đường vành đai phía Tây do Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư, công ty cổ phần cầu đường 10 thi công. Sau khi hợp long đơn nguyên trái cầu thủy lợi giữa hai, sau Tết Nguyên đán, đơn vị thi công sẽ tiếp tục gác dầm để hợp long đơn nguyên phải còn lại. Phấn đấu thông xe vào dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm 2024. Riêng 4 cầu còn lại ngay sau Tết sẽ tiến hành gác dầm các đơn nguyên của cầu và sẽ thông xe vào dịp kỷ niệm lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm 2024. Sáng nay, Ban Chỉ đạo Tết Quân Dân huyện Vĩnh Thạnh tổ chức khai mạc Tết Quân Dân năm 2024 tại xã Vĩnh Bình. Đại tá Ngô Công Đô, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ cùng lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban Nhân dân và các ban ngành đoàn thể huyện đến dự.
Với chủ đề Quân dân vui Tết mừng quyền Vĩnh Thạnh 20 năm xây dựng và phát triển, Tết Quân dân năm nay diễn ra từ ngày 7 tháng 12 năm 2023 đến ngày 25 tháng 1 2024 với các hoạt động như lao động xây dựng cầu Hy vọng nâng bước em đến trường, phát quang làm vệ sinh môi trường 9,2 km đường giao thông nông thôn, xây dựng và trao tặng nhà đại đoàn kết cho gia đình chính sách hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, khám và cấp phát thuốc miễn phí cho 500 lượt người dân, tặng quà trao học bổng cho học sinh, gia đình chính sách và thanh niên chuẩn bị lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự năm 2024, tổ chức trưng bày sản phẩm ô cốp, tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa, văn nghệ.
Cũng thông tin từ địa bàn huyện Vĩnh Thạnh, quý khán giả thân mến, mặc dù số đơn vị hành chính cấp xã nhiều, nhưng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị cùng các tầng lớp nhân dân, huyện Vĩnh Thạnh đã gặt hái được những kết quả khả quan trong xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. Đặc biệt như trong năm 2023 vừa qua, địa phương đã xây dựng hoàn thành tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao đối với cả những xã trong kế hoạch và phấn đấu, đang chờ hội đồng thành phố xét công nhận.
Mặc dù là xã phấn đấu, nhưng qua thống kê rà soát cũng như đánh giá của huyện và thành phố, tính đến thời điểm hiện tại, xã Thành Tiến, huyện Vĩnh Thạnh đã đạt 19 trên 19 tiêu chí và 75 chỉ tiêu của xã nông thôn mới nâng cao theo quy định. Cụ thể, thu nhập bình quân đầu người đạt 68 triệu 800 ngàn đồng một năm, có một hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp hoạt động hiệu quả, có sản phẩm ô cốp 4 sao và có dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 3 trở lên. Đồng chí Nguyễn Văn Lưu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thành Tiến, huyện Vĩnh Thạnh cho biết.
Trong các cái tiêu chí đã đạt được thì có những cái tiêu chí là đáng nổi bật, như là cái tiêu chí số 5 về giáo dục, cơ sở vật chất, trường lớp, về cái chất lượng đào tạo. Cái thứ hai là cái tiêu chí về cái tổ chức sản xuất. Hiện nay thì cái mô hình là hợp tác xã, rồi tổ hợp tác, thì cái hoạt động là có hiệu quả, đem lại cái thu nhập cho người dân và bà con xã viên.
Cùng với Thành Tiến, hiện Vĩnh Thạnh còn hai đơn vị hành chính khác cũng đang đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao chờ hội đồng thẩm định thành phố xét công nhận, đó là xã Vĩnh Bình và Vĩnh Trinh. Đây là hai xã nằm trong kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao của huyện trong năm 2023. Chính nhờ có sự chuẩn bị cùng với tinh thần quyết tâm cao nên các tiêu chí đạt được của hai xã trên được đánh giá khá cao. Ông Lê Văn Tính, Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
Hầu hết đạt những cái tiêu chí, 19 tiêu chí liên quan đến từ quy hoạch, giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục, an ninh, quốc phòng, thu nhập, lao động có việc làm. Tất cả những cái tiêu chí ba xã đều đạt.
Tuy nhiên, để những tiêu chí trên đạt được một cách bền vững và lâu dài, tại buổi khảo sát mới đây, đại diện văn phòng điều phối nông thôn mới thành phố và các sở ngành lưu ý địa phương cần quan tâm đầu tư cơ sở vật chất văn hóa theo quy định, vận động người dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế, xây dựng cảnh quan môi trường theo hướng xanh, sạch, đẹp, đồng thời sớm điều chỉnh bổ sung hoàn thiện hồ sơ thủ tục theo góp ý để trình hội đồng thẩm định xét công nhận. Ông Trần Xuân Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh nói.
Tập trung là làm tốt cái công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân, để có ý thức tham gia một mặt. Thì đối với những cái tiêu chí mà mang cái tính chất bố trí cái nguồn lực để xây dựng, ví dụ như là trung tâm văn hóa ở các xã, thì hiện nay thì huyện sẽ đã bố trí vốn và trong đầu năm 2024 này sẽ tiến hành khởi công để rồi xây dựng ba cái trung tâm văn hóa của ba xã cho đạt chuẩn theo quy định.
Vĩnh Thạnh hiện có 9 xã và 2 thị trấn. Đến nay có 4 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Như vậy, khi 3 xã nói trên được công nhận thì Vĩnh Thạnh chỉ còn 2 xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là Thạnh Quế và Thạnh Mỹ. Vì vậy, trong năm 2024 này, huyện sẽ tiếp tục xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đối với hai xã trên để tiến đến mục tiêu đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025. Còn tại huyện Tế Lai, cho đến thời điểm này thì Trương Thanh đã hoàn thành các nội dung về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và đã được Hội đồng thẩm định nông thôn mới thành phố họp bàn xem xét để kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố công nhận. Đây là một trong những địa phương sớm đạt chuẩn kiểu mẫu sau khi đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao.
Trường Thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2020. Không tự mãn với kết quả đạt được, xã bắt tay ngay vào thực hiện các tiêu chí của nông thôn mới kiểu mẫu. Địa phương đã hoàn thành 100% việc thực hiện 4 nội dung và 8 lĩnh vực của Bộ Tiêu chí Nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 của thành phố Cần Thơ. Hiện xã có mạng lưới Internet phủ đều tất cả các ấp và có 11 điểm Wi-Fi miễn phí tại các điểm công cộng. Tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại thông minh đạt 93,4%. Ông Nguyễn Văn Quang, người dân xã Trường Thành, huyện Thới Lai, phấn khởi nói:
Điều hành nhân viên của tôi á, thì tôi gọi về hoặc giả là tôi phải gắn những cái camera ở nhà đó thì phải có wifi. Thì trong khi đó tôi về tôi sẽ nhìn ở nhà coi nó diễn biến như thế nào, cái công việc như thế nào, nó rất là tiện cho mình. Và ở vị trí ở công nhân của tôi làm ở tại vị trí chỗ cái bên nông nghiệp á, thì cũng có nhiều anh em làm trong đó.
Nếu trước đây Trường Thành chỉ có một hợp tác xã thì nay đã nâng lên 4 hợp tác xã cùng hàng chục tổ hợp tác. Các hợp tác xã chủ lực làm dịch vụ nông nghiệp, trồng sầu riêng, vú sữa và có liên kết sản xuất ký kết bao tiêu sản phẩm. Sầu riêng Trường Thành cũng được công nhận đạt chuẩn 3 sao, đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, công nhận truy xuất nguồn gốc gắn với an toàn thực phẩm và có cấp mã vùng trồng. Lợi nhuận từ kinh tế vườn đã giúp cho hàng ngàn hộ nông dân vươn lên khá giàu, thu nhập đầu người đạt gần 76 triệu đồng một năm. Ông Nguyễn Văn Quốc Tồng, xã Trường Thành, huyện Thới Lai, chia sẻ thêm.
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng thì nông dân cũng rất là phấn khích. Thì đời sống nâng cao thì ai thấy người ta cũng yêu thích hết. Thì cái nông nghiệp trồng lúa thì nó đâu bằng cái nông sản mình đâu. Thì đời sống lúc nào nó cũng phải tăng thu nhập thì cũng làm tăng năng sức cho bà con mình. Nói chung bà con mình trong ấp hiện nay giờ nói về thu hoạch vú sữa thì ai người ta cũng phấn khởi hết. Tại vì cái lợi nhuận nó so với mặn ruộng thì nó quá trời cao rồi.
Trường Thành cũng xây dựng thành công 2 ấp thông minh, Trường Trung và Trường Đông. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%. Các chỉ tiêu về văn hóa, thiết chế văn hóa, cảnh quan môi trường, chuyển đổi số, dân dân đều đáp ứng đầy đủ. Đặc biệt xã đã hoàn thành 100% việc bê tông nhựa hóa, gắn đèn chiếu sáng cho các tuyến đường hương lộ, đường xã, đường trục ấp và đường trục chính nội đồng. Tuy vậy, địa phương vẫn tiếp tục rà soát và kiến nghị nâng cấp mở rộng thêm các tuyến nhánh. Ông Lê Văn Thi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trường Thành, huyện Thới Lai cho biết.
Thứ nhất là được sự quan tâm của huyện ủy và chỉ đạo kịp thời của Ủy ban Nhân huyện và sự đồng thuận của cả người dân trên toàn huyện xã. Cái đó thì nhờ sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị của địa phương. Qua đó đến nay là xã Trường Thành đã hoàn thành các tiêu chí về nông thôn mới kiểu mẫu. Điểm nổi bật thứ nhất là hiện nay là về cái giao thông thôn. Hiện nay trong toàn xã là các tuyến xe bốn bánh là cơ bản được chính là đi lại được bình thường, là trao đổi hàng hóa cho người dân thuận tiện mua bán. Thứ ba là cái đặc biệt là hiện nay là cải tạo được vườn tạp, hiện nay trên địa bàn xã không còn vườn tạp, vườn kém hiệu quả.
Qua quá trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xã đã rút ra bài học kinh nghiệm là cần rà soát, thống kê cụ thể hiện trạng các chỉ tiêu. Tiếp đến là thống nhất trong toàn hệ thống chính trị, bàn các phương án giải pháp, nâng chất các tiêu chí và tích cực vận động nhân dân cùng đồng lòng thực hiện. Kết quả hôm nay của Trường Thành chính là nhờ sự đồng tâm hiệp lực, phát triển ý tưởng của từng cá nhân tổ chức, bám sát diễn biến thực tế của đời sống kinh tế xã hội để thực hiện. Qua đó mới giúp nông hộ làm giàu và góp sức kiến thiết quê hương. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Vietnam Airlines sẽ tổ chức chuyến bay miễn phí đưa những người lao động ở các tỉnh thành phía Nam ra Bắc đón Tết. Đây là hoạt động nằm trong chương trình chuyến bay mơ ước, hành trình đoàn viên năm 2024 do Vietnam Airlines phối hợp cùng với các tỉnh thành doanh nghiệp tổ chức.
Theo đó, chuyến bay mang số hiệu VN218 sẽ khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội vào ngày 29 tháng 1. Sau khi hạ cánh tại sân bay Nội Bài, Vietnam Airlines sẽ bố trí ô tô kết nối đến các bến trung chuyển, giúp người lao động về quê nhà ở các địa phương nhanh nhất. Đặc biệt, hãng còn phối hợp với các đối tác dành tặng nhiều món quà Tết ý nghĩa đến mỗi người lao động.
Sau Tết Nguyên Đán, hãng sẽ tiếp tục bố trí các chuyến bay khởi hành từ Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa, Vân Đồn đến thành phố Hồ Chí Minh để đưa người lao động trở lại tiếp tục làm việc ổn định cuộc sống. Danh sách người lao động được hỗ trợ do các tỉnh thành đề nghị. Bên cạnh đó, Vietnam Airlines cũng dành tặng vé máy bay miễn phí cho người lao động đăng ký thành công sớm nhất qua email và fanpage Vietnam Airlines. Dù hàng không liên tục tăng chuyến dịp Tết Nguyên Đán năm 2024, nhưng nhiều chặng vẫn thiếu vé vào khung giờ cao điểm. Nhiều khách phải chọn phương án bay đường vòng.
Cụ thể, trường hợp anh Lưu Tuấn Quang, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, gia đình anh định trong các ngày từ 2 đến 15 tháng 2, tức 24 tháng 12 đến 6 tháng 1 âm lịch, sẽ bay về Nghệ An đón Tết cùng gia đình và người thân. Dù đã cố tránh ngày cao điểm nhất là sát Tết, nhưng anh Quang vẫn chưa thể mua được vé máy bay vì quá hiếm và quá đắt. Lựa chọn bay về Vinh không khả thi, anh Quang đành phải chọn bay xa hơn là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội do chặng này nhiều chuyến. Theo anh, đây là phương án phù hợp tại thời điểm vé máy bay Tết khan hiếm và đắt đỏ.
Theo thống kê của Cục Hàng không thì các chặng bay có lượng khách đông nhất dịp sát Tết Nguyên Đán là từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh phía Bắc miền Trung. Các chặng bay khan vé sau Tết là từ Hà Nội đi các tỉnh thành và miền Trung về thành phố Hồ Chí Minh. Và đến thời điểm này, chặng bay thành phố Hồ Chí Minh đi Pleiku, Gia Lai, Quy Nhơn, Bình Định, Chu Lai, Quảng Nam, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, Quế, Tuy Hòa, Phú Yên, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Quảng Bình, Hải Phòng, Vinh, Nghệ An đã rất khan vé, nhiều chặng tỷ lệ đặt vé lên đến hơn 100%. Tin an ninh an toàn. Thưa quý vị, cứ đến cuối năm giáp Tết, trộm cắp lại tăng, nhưng trộm cắp hiện không chỉ bộc phát đơn lẻ trên một địa bàn như trước mà đã có sự lên kế hoạch chuẩn bị từ trước rất bài bản. Cụ thể là các bộ trang phục nhân viên giao hàng, xe ôm công nghệ, kìm cộng lực và các dụng cụ dùng để phá khóa vừa bị cơ quan công an thu giữ.
Từ nguồn tin trình báo về các vụ mất trộm và hình ảnh trích xuất từ camera an ninh và một thanh niên mặc quần áo shipper dùng kìm cộng lực phá khóa đột nhập nhà dân, lực lượng chức năng đã điều tra bắt giữ đối tượng gây án. Đối tượng này khai nhận do cờ bạc trực tuyến bị thua nên đã nảy sinh ý định đổ lốt shipper, len lỏi vào các ngõ xóm rình mò trộm cắp tài sản. Trung tá Ngô Ngọc Nam, đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết, các đối tượng này đã đánh trúng tâm lý chủ quan của người dân khi thấy có người mặc trang phục của shipper hay tài xế xe ôm công nghệ, thì chỉ nghĩ những người này đến để giao hàng hay đón khách. Các đối tượng đã lợi dụng điều này để rình mò phát hiện những gia đình sơ hở, khóa cửa sơ sài để đột nhập trộm cắp tài sản.
Cơ quan công an cảnh báo tình hình trộm cắp có thể sẽ còn diễn biến phức tạp, người dân cần đề cao cảnh giác để phòng ngừa. Trưa nay, một căn nhà cao tầng ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh đã bất ngờ cháy lớn, ngọn lửa bốc cháy dữ dội, nhiều người hoảng sợ tháo chạy.
Theo ghi nhận, cột khói đen bốc cao tại sân thượng tòa nhà cao 5 tầng trên đường Nguyễn Tuân, phường 3, quận Gò Vấp khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. Đại diện Ủy ban Nhân dân phường 3 quận Gò Vấp cho biết lực lượng chức năng đã tiếp cận căn nhà bị cháy để dập lửa và bước đầu ghi nhận không có thiệt hại về người. Đến 11 giờ cùng ngày, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế. Hiện các công đoạn thăm dò hiện trường đang được tiến hành.
Sáng nay cũng xảy ra vụ cháy lớn tại chợ Nhổn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ngọn lửa bốc lên dữ dội khiến cho nhiều người dân trong chợ hết sức hốt hoảng. Cột khói cao hàng chục mét từ xa cũng có thể nhìn thấy. Đám cháy sau đó đã được dập tắt kịp thời. Lúc 7 giờ 30 phút sáng nay, người dân ngụ đường Lương Văn Chấn, phường Khánh Hậu, thành phố Tân An, tỉnh Long An đã phát hiện khói đen cuồn cuộn bốc lên từ căn nhà số 75A nằm trên đường này. Thấy có cháy, bà con tri hô hỗ trợ gia chủ dập lửa nhưng bất thành.
Do nhà vắng chủ nên mọi người phải phá hàng rào và nỗ lực khống chế đám cháy. Ít phút sau, lực lượng chữa cháy cùng 4 xe chuyên dụng cũng có mặt. Lúc này bên trong sân nhà có 4 xe ô tô gồm ô tô con và 3 xe tải. Chiếc ô tô con và 1 xe tải nhanh chóng được đưa ra ngoài, còn 2 ô tô tải còn lại bị thiêu rụi hoàn toàn. Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.
Tin thời tiết. Thưa quý vị, sáng sớm nay đợt không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến hầu hết các địa phương, trong đó Hà Nội rét đậm, Mẫu Sơn lạnh nhất miền Bắc. Còn theo một số mô hình của các trung tâm dự báo khí tượng tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, càng về chiều thì nhiệt độ Hà Nội càng giảm sâu hơn. Đáy nhiệt ở Hà Nội là sáng sớm ngày mai 23 tháng 1 sẽ giảm xuống chỉ còn 7 độ C vào tầm 7 giờ sáng.
Sáng nay nhiệt độ tại Mẫu Sơn, Lạng Sơn là 4,1 độ C, Đồng Văn, Hàm Giang 8 độ C, Trùng Khánh, Cao Bằng 8,3 độ C, Sapa, Lào Cai 9,4 độ C. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết căn cứ vào bản tin nhiệt độ công bố lúc 6 giờ sáng hàng ngày, các trường học và các địa phương có thể cân đối sắp xếp lịch học cho học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học tránh rét, đảm bảo an toàn sức khỏe. Theo quy định, nếu nhiệt độ xuống dưới 10 độ C rét hại thì các trường học cho học sinh nghỉ học.
Thời gian gần đây, vùng biển Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh liên tục xuất hiện những đàn cá heo, cá voi và được ngư dân và các lực lượng chức năng ghi lại hình ảnh.
Mới đây, trưa 20 tháng 1, một người dân huyện đảo Cô Tô, Quảng Ninh trong khi đi câu mực đã quay được cảnh một đàn cá heo khoảng 30 con nổi lên mặt nước biển. Giữa tháng 12 năm ngoái, các chiến sĩ đồn biên phòng Cô Tô trên đường tuần tra cũng đã ghi nhận được đoạn clip dài 35 giây về đàn cá voi xuất hiện ở phía đông nam đảo Cô Tô, cách bờ khoảng 6 hải lý. Trước đó, đàn cá đã xuất hiện tại khu vực hòn đuôi chuột gần Cô Tô Con và trên đường đến đảo Trần.
Vào tháng 7 năm 2023, tại đảo Cô Tô, một đàn cá voi từ 4 đến 5 con cũng xuất hiện tại khu vực Hạ Mai đến Đầu Trâu. Đến cuối tháng 9 năm 2023, cá voi lại tiếp tục kiếm ăn trong khoảng 1 giờ ở khu vực đảo Cô Tô. Không chỉ có cá voi cá heo, vào tháng 8 năm 2022, tại bãi biển Đông thuộc đảo Cô Tô Con, một cá thể rùa biển quý nặng khoảng 20kg cũng đã xuất hiện.
Từ nhiều năm nay, chính quyền huyện Cô Tô đang quyết liệt với công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng, tài nguyên hệ sinh thái biển. Nhờ những cách làm trên môi trường biển Cô Tô được cải thiện, một số loài động vật quý hiếm đã xuất hiện gần bờ sau nhiều năm vắng bóng. Môi trường biển được tái sinh, nhiều rặng san hô bắt đầu sinh trưởng tốt.
Thời gian còn lại của chương trình là phần tin thế giới. Thưa quý vị, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vẫn đang giữ vững quan điểm bác bỏ mọi sức ép làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột lan rộng vượt tầm kiểm soát. Ông Netanyahu cho biết các điều kiện của Hamas bao gồm việc Israel rút quân và để lực lượng Hamas được nắm quyền tại Gaza là điều không chấp nhận được. Ông khẳng định sẽ tiếp tục các cuộc tấn công ở mọi mặt trận, từ Gaza, Liban, Syria và bất kỳ nơi nào có khủng bố.
Thủ tướng Israel cũng khẳng định quyết tâm để giải Gaza phải được phi quân sự hóa và tương lai sẽ nằm dưới quyền kiểm soát an ninh hoàn toàn của Israel. Ông Netanyahu bác bỏ mọi sức ép từ trong nước và quốc tế, tuyên bố sẽ ngăn cản việc thành lập một nhà nước Palestine ở Gaza, điều mà ông cho rằng sẽ là mối đe dọa hiện hữu với Israel, bất chấp áp lực từ EU, Mỹ.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết vaccine COVID-19 đã cứu sống ít nhất 1,4 triệu người, hầu hết là người cao tuổi ở khu vực châu Âu. Chỉ riêng liều vaccine COVID-19 tăng cường đầu tiên đã cứu được khoảng 700.000 sinh mạng. Đại diện WHO tại châu Âu khẳng định khi làn sóng bệnh đường hô hấp mùa đông tràn lan, việc cập nhật thông tin về COVID-19 và bệnh cúm là cực kỳ quan trọng đối với những người dễ bị tổn thương.
Dữ liệu gần đây cho thấy, một số quốc gia liên minh châu Âu đang chứng kiến sự bùng phát trở lại của các ca COVID-19 và sự lây lan đồng thời của bệnh cúm và các bệnh về đường hô hấp khác. WHO bày tỏ lo ngại về áp lực cục bộ đối với các bệnh viện cho tình trạng quá tải trong các phòng cấp cứu. Các quan chức WHO khuyến nghị mọi người nên tiêm phòng khi có thể, đeo khẩu trang và đảm bảo các khu vực trong nhà được thông gió tốt.
Khoảng 5 giờ 51 phút, tương đương 4 giờ 51 phút giờ Hà Nội hôm nay, trận lở đất xảy ra tại một ngôi làng ở thành phố Chiêu Thông, huyện Trấn Hùng, tỉnh Vân Nam. Chính quyền địa phương đã sơ tán hơn 200 người trong khu vực và kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp với thảm họa cấp độ 3.
Trận lở đất khiến 47 người thuộc 18 hộ gia đình bị vùi lấp, hơn 200 người khác được sơ tán ra khỏi khu vực lở đất. Lực lượng khẩn cấp gồm 200 nhân viên cứu hộ và hàng chục phương tiện cứu hỏa cùng nhiều thiết bị đã được triển khai tới hiện trường để tìm kiếm người mất tích. Các hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy lực lượng cứu hộ đã khẩn trương tìm kiếm trong những đống đổ nát của các ngôi nhà ở vùng núi đang bị băng tuyết bao phủ. Nhiệt độ khu vực lở đất được ghi nhận là khoảng âm 4 độ C. Tỉnh Vân Nam nằm ở khu vực đồi núi có độ dốc cao ở miền Tây Nam Trung Quốc nên thường xảy ra lở đất.
Ngày 21 tháng 1, Hàn Quốc đã ban hành cảnh báo rét đậm bao trùm vùng đô thị Seoul, một số khu vực ở tỉnh Gyeonggi và tỉnh Gangwon. Cảnh báo được đưa ra khi nhiệt độ được dự báo giảm mạnh trong 2 ngày tới. Cơ quan khí tượng Hàn Quốc KMA cho biết cảnh báo có hiệu lực kể từ 21 giờ ngày 21 tháng 1.
Cảnh báo rét đậm thường được đưa ra khi nền nhiệt vào buổi sáng ở mức âm 12 độ C hoặc thấp hơn trong ít nhất 2 ngày liên tiếp, hoặc nhiệt độ thấp nhất vào buổi sáng giảm hơn 10 độ C so với ngày trước đó xuống mức 3 độ C hoặc thấp hơn. Từ ngày 23 tháng 1, nhiệt độ buổi sáng giảm xuống dưới âm 10 độ C ở hầu hết các vùng trên cả nước và nhiệt độ ban ngày cũng sẽ duy trì dưới 0 độ C.
Nước Mỹ cũng chìm sâu trong giá rét. Thời tiết lạnh giá tiếp tục bao trùm một phần nước Mỹ trong những ngày tới, với nhiệt độ ở mức âm 20 đến âm 30 độ C trên 2/3 tổng diện tích đất nước, đi kèm với tuyết rơi, mưa rào và mưa đóng băng tại nhiều khu vực. Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ cho biết một khối không khí lạnh mới được hình thành ở miền Trung nước này.
Trong khi đó, khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và một số vùng phía Nam vừa trải qua một tuần khắc nghiệt với nhiệt độ giảm sâu, buộc các hộ gia đình và cơ sở kinh doanh phải tiêu thụ một lượng lớn khí đốt tự nhiên để sưởi ấm và chạy máy phát điện. Hình thái thời tiết này được dự báo sẽ còn kéo dài đến hết tuần, bao trùm từ phía đông bang Texas và Louisiana qua phần lớn Mississippi, Alabama và một phần của Florida và Georgia. Dự kiến tuyết sẽ xuất hiện ở vùng núi Sierra Nevada kèm theo mưa lớn và khả năng sẽ xảy ra lũ quét ở các vùng có độ cao thấp hơn phía bắc California.
Trong khi đó, hơn 490.000 người đang bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và tình trạng sạt lở đất xảy ra do mưa lớn trút xuống khu vực miền Nam Philippines trong thời gian gần đây.
Lũ lụt đã buộc tỉnh Davao del Norte và 5 thị trấn khác phải ban bố tình trạng thảm họa. Theo lực lượng phòng vệ dân sự, các vụ sạt lở xảy ra vùng Davao đã khiến 13 người thiệt mạng. Ngoài ra, ước tính thiệt hại trong lĩnh vực nông nghiệp do những đợt mưa lũ gần đây lên đến trên 1 triệu đô la.
Xuất khẩu kim chi năm 2023 của Hàn Quốc đã xác lập kỷ lục mới với hơn 44.000 tấn. Kết quả này có được là nhờ sự lan tỏa của các nội dung giải trí Hàn Quốc, trong đó kim chi là một biểu tượng văn hóa của quốc gia Đông Bắc Á.
Số liệu tổng hợp công bố ngày 21 tháng 1 của Cục Hải quan Hàn Quốc cho thấy tổng lượng kim chi xuất khẩu năm 2023 đạt hơn 44.000 tấn, tăng 7,1% so với kỷ lục 42.000 tấn được thiết lập vào năm 2021. So với năm ngoái, giá trị xuất khẩu của kim chi tăng 10,5%, đạt 155,6 triệu đô la.
Nhật Bản là đối tác nhập khẩu kim chi nhiều nhất từ Hàn Quốc với hơn 20.000 tấn, tiếp theo là Mỹ và Hà Lan. Nhập khẩu lần lượt là hơn 10.000 tấn và gần 2.000 tấn. Đến đây thì 30 phút thời lượng chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.